Kinh nghiệm người phụ nữ tại giếng Gia-cóp. Cha Lê Đình Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Trong các tuần mùa chay vào năm A, năm 1 theo chu kỳ phụng vụ, chúng ta thấy chủ đề Thánh Kinh từng mỗi tuần là từng bước dọn đường chuẩn bị cho những người dự tòng đến đón nhận bí tích thánh tẩy vào đêm phục sinh. Chủ đề của lời Chúa hôm nay nói về nước, nước hằng sống. Bài đọc 1 cho chúng ta một giai thoại khi ông Mô-xê dẫn người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Thì để đi đến được đất Chúa hứa, họ phải băng qua một sa mạc rộng lớn. Thực ra về mặt địa lý thì sa mạc đó không lớn đến nỗi mà người ta phải đi trong vòng 40 năm. Nhưng đây lại là một hành trình của đức tin hơn là một hành trình thực tế trong lịch sử. Và trong khi bước vào sa mạc thì người Do Thái buộc phải từ bỏ tất cả những gì mình đã thu tích được trên đất Ai Cập. Dĩ nhiên họ sẵn sàng từ bỏ bởi một tương lai tốt đẹp hơn là đất hứa mà Chúa hứa ban. Nhưng trước khi đạt tới đất hứa thì họ được mời gọi bước theo Môi-se vào trong hoang địa. Ở đó mọi sự đều thiếu thốn, ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không có, chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy nước uống. Trước đó thì người Do Thái đã than phiền là họ đói, không có của ăn, thì cũng Môi-se đứng ra xin Chúa và Chúa ban manna và chim cút. Bây giờ khi thỏa cơn đói vật chất thì họ lại khác, và họ lại trách là tại sao ông Môi-se đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Họ vẫn còn tưởng nhớ tới củ hành, củ tỏi của xứ Ai Cập. Và một lần nữa Môi-se lại cầu khẩn với Chúa, và Chúa sai Môi-se hãy cầm cái gậy mà đập xuống tảng đá này, từ đó sẽ nước sẽ chảy ra. Qua kinh nghiệm đó, người Do Thái kinh nghiệm được là Thiên Chúa không chỉ giải thoát họ ra khỏi Ai Cập, mà Thiên Chúa còn đồng hành với họ ngang qua áng mây, đồng hành với họ ngay những lúc cực kỳ thiếu thốn. Thiên Chúa luôn luôn là nguồn bất tận của sự sống. Anh chị em biết, giữa sa mạc thì tìm đâu ra nước? Sa mạc là đất chết bởi vì không có nước. Nhưng ngay giữa sa mạc, Thiên Chúa vẫn có thể biến cho hòn đá trở thành mạch nước để nuôi dân. Kinh nghiệm thứ hai chúng ta gặp thấy trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi lên Jerusalem. Và trên hành trình đi Jerusalem thì chúng ta biết ở giữa miền trung của đất Israel, đất Palestine là sa mạc Samari. Tôi có dịp đi ngang qua và quả thực ở đó nếu như không rơi vào mùa xuân thì chúng ta thấy dường như không có sự sống, chỉ là đất khô cằn, đá sỏi và cát. Thì như giữa trưa, như bao nhiêu con người khác, Ngài thấm mệt và ngồi bên bờ giếng Gia-cóp. Bờ giếng này là sở hữu của một dân tộc tên là dân Samari, một nhóm dân rất nhỏ ở gần núi Garizim. Và họ hoàn toàn sống biệt lập với người Do Thái. Người Do Thái coi người Samari là người ngoại, trong khi người Samari thì xác tín rằng núi Garizim là nơi Giô-sê đã đặt cái bàn thờ khi mà tiến vào đất hứa, và chính họ chính là cái người đã nhận lãnh cái lời hứa từ Mô-sê. Và người ta tranh cãi nhau, cho nên việc Chúa Giêsu ngồi bên bờ giếng như thể là một sự kiện tình cờ. Ngài đã gặp gỡ một người phụ nữ Samari. Đây là một cái chuyện hy hữu trong thế giới Do Thái đương thời. Chúng ta biết là về phía Chúa Giêsu như là một rabbi, có nghĩa là như một vị thầy, thì không bao giờ các thầy tu tế Do Thái là chấp nhận ngồi bệt bên bờ giếng để nói chuyện với một phụ nữ. Hơn nữa, nếu chúng ta đọc bài đọc tin mừng hôm nay trọn vẹn thì trong đó có câu chuyện và có lúc Chúa Giêsu đã nhắc tới về thân thế của chị. Chị phụ nữ này là ai? Chị phụ nữ này là một người đàn bà có 5 đời chồng, và cái người mà chị ta đang chung sống cũng không phải là chồng. Có nghĩa là đối với người Do Thái là một người tội lỗi. Bằng chứng là không có người phụ nữ Do Thái bình thường nào là đi kín nước vào giữa trưa cả. Người ta thường đi lấy nước vào buổi sáng sớm hay buổi chiều tối. Ở đó là một cái chỗ yêu thích của các bà, bởi không chỉ để đi lấy nước mà tới đó còn có thể chatting với nhau. Nhưng chị lại đi giữa trưa bởi vì chị tránh tất cả mọi cái nhìn soi mói. Chỉ là cái loại người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, ngay cả đối với người Samari. Thế nhưng trong cái hoàn cảnh đó, chị lại gặp chính Chúa Giêsu. Và câu chuyện mà Tin Mừng kể, chúng ta sẽ thấy có 2 tầng. Một cái tầng tức là hiểu theo một nghĩa đen hoàn toàn, và đó tức là cách hiểu của người phụ nữ Samari. Chúa Giêsu xin nước thì chị ngạc nhiên quá đỗi, tại sao một người đàn ông Do Thái lại có thể xin nước một người Samari. Điểm thứ hai thì Chúa Giêsu lại bảo cái người xin nước lại đòi cho cái thứ nước mà nước uống không khác. Ông lấy gầu ở đâu, giếng thì sâu, ông không có gầu, làm sao ông cho tôi nước đó. Trong cuộc đối thoại này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đến với con người, không phải đến với con người chung chung, mà Ngài đến tiếp cận với từng con người cụ thể. Chúa Giêsu không chỉ đi tìm những người công chính, mà Chúa Giêsu tìm gặp những con người mà xã hội ruồng bỏ, những con người được mệnh danh là tội lỗi. Chúa Giêsu không ngại để đối thoại với chị ta, bắt đầu từ những cái nhu cầu rất cơ bản, xin một chút nước. Để rồi từ đó Ngài đưa chị tới một cái nhận thức mới. Và câu chuyện cứ tiếp diễn. Chị phụ nữ bị cuốn vào. Đến một lúc thì tích thân chị nhận ra, quả thực tôi nhận ra ông là một ngôn sứ. Sau đó là một cuộc tranh luận về chuyện thờ Chúa trên núi Garizim hay ở Jerusalem. Tất cả mục tiêu của câu chuyện Chúa Giêsu dẫn đến để cho thấy rằng sẽ tới cái lúc mà người ta không thờ Chúa ở đâu cả, mà trong thần khí và sự thật. Mà chúng ta cũng biết, Tin Mừng cho chúng ta biết chính Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, người phụ nữ trở vào làng và phân bua với mọi người về Chúa Giêsu. Mọi người kéo ra tìm thấy Ngài. Nhưng có nhiều người tin vào Chúa Giêsu đã nói với chị phụ nữ như thế này: không còn phải vì lời chị mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Nếu như tất cả lịch sử của dân Chúa trong Cựu Ước cuối cùng ra là để cho dân nhận biết và tin thờ Chúa là Thiên Chúa độc nhất, thì tất cả lịch sử nhân loại này, những gì Thiên Chúa đã làm, đã can thiệp, ngay cả việc Chúa Giêsu xuống thế làm người, cuối cùng chỉ để đưa tới một kết quả cuối cùng là người ta nhận ra rằng Đức Giêsu chính là đấng cứu thế. Do đó kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng giống như người phụ nữ Samari, cũng giống như người dân Do Thái, chúng ta đang sống trong cuộc sống thực tế của mình mỗi ngày, và mỗi người chúng ta cũng như bao nhiêu con người trong lịch sử và cho tới ngày tận thế vẫn mãi đi trên một cái hành trình, mà ở đó chúng ta luôn luôn phải quay quắt với những nhu cầu. Chúng ta tìm cái của ăn, của mặc, rồi tìm cái của để, của bảo đảm cho cuộc sống của mình. Nhưng dường như tất cả những gì mà thế gian này có thể cung cấp cho con người không bao giờ làm cho họ thỏa mãn. Có những cơn khát từ trong đáy lòng con người, ngay cả khi giả thiết như có một ai đó có được mọi thứ mà họ ước mơ, thì sau khi đạt được tất cả những thứ đó vẫn còn thiếu một thứ gì đấy mà không có gì khỏa lấp được. Điều này đưa chúng ta tới kinh nghiệm từ cái khát vật chất, cái khát nước cụ thể để cho thân thể có thể sống. Chúa Giêsu đưa chúng ta thấy Ngài chính là nguồn nước có thể thỏa mãn tất cả những khát vọng của con người. Điều này lặp lại kinh nghiệm của Thánh Agustino khi thánh nhân cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và lòng con sẽ khắc khoải khôn nguôi cho tới khi nào con được nghỉ yên trong Chúa. Chính vì vậy, ngang qua kinh nghiệm của dân Do Thái, kinh nghiệm của người phụ nữ hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta, đang khi mình quay quắt với biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này, đôi lúc người ta bán cả linh hồn để tìm thấy của cải vật chất, tiền tài, danh vọng và tất cả những thỏa mãn dục vọng, thì ngay cả khi người ta đạt, và ngay chính lúc người ta đạt được tất cả những điều đó, người ta phải đối diện với một thực tế phũ phàng là lòng họ vẫn khác. Và chỉ có một người, chỉ có một đấng phải lấp nỗi khát khao đó, chính là đấng cứu thế, chính là Chúa Giêsu. Và kinh nghiệm của chị phụ nữ cho chúng ta thấy, mỗi người chúng ta dù trong hoàn cảnh nào, bi đát tới đâu, thì Thiên Chúa vẫn là vị Thiên Chúa đang có mặt, đang đồng hành và đang tìm kiếm chúng ta. Chúa Giêsu chính là vị mục tử mà sẵn sàng bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm mỗi một con chiên lạc. Và đôi khi Chúa trở nên một người nào đó bắt gặp chúng ta trong cuộc đời qua một mẫu đối thoại tình cờ, qua những sự cố xảy ra có dường như là một sự ngẫu nhiên. Thiên Chúa đang nói với chúng ta và đang mời gọi chúng ta nhận ra Ngài đang hiện diện trong cuộc đời này. Chính vì vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, hành trình mùa chay là hành trình mời gọi chúng ta cùng như dân Do Thái bước vào sa mạc với những việc hãm mình ăn chay vân vân cầu nguyện, nhưng cuối cùng ra tất cả hành trình đó sẽ trở nên vô ích nếu không dẫn chúng ta đến chỗ này, nhận ra Chúa Giêsu là Chúa và Chúa đang ở với mình. Quý tín, thần khí của Chúa, thần khí đã khai mở cho những con người thành tâm thiện chí trong mọi thời nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cũng giống như chị phụ nữ Samari, thần khí ấy hôm nay cũng hiện diện trong chúng ta. Giờ đây xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.